Gương xấu và dịp tội. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển thì hơn. Vậy những kẻ bé mọn đây là ai? Chúa muốn ám chỉ những người hèn kém, khờ dại, dốt nát. Hạng người này trong Do Thái giáo có khuynh hướng bị khinh bỉ. Những kẻ bé mọn có lòng tin này là những người thuộc giai cấp bình dân, có thiện chí muốn học hỏi Kinh Thánh, luật pháp, thường được các thầy thông luật giải thích Thánh Kinh, luật pháp, nhưng lại bị giải thích sai lạc vì những gương xấu. Vì thế, việc cảnh giác đề phòng làm gương xấu cho những kẻ bé mọn này, Chúa Giêsu muốn nhắm tới các thủ lãnh tôn giáo mà Ngài đã có lần tố cáo họ đã độc quyền chiếm đoạt sự giải thích Thánh Kinh và đóng cửa không cho kẻ muốn vào. Chúa Giêsu đã răn đe rất nghiêm nhặt những ai gây gương mù gương xấu. Thà buộc cối xay vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn. Lời răn đe rất thẳng thắn và quyết liệt. Thớt cối thế mà kéo dìm một tội nhân dưới nước thì không thể nào ngóc đầu lên được. Ý nói đến sự xấu xa, ghê tởm, nặng nề của tội làm gương xấu. Trong bức thư của Lentulo, Tổng trấn Do Thái gửi cho Hoàng đế Tiberio để diễn tả chân dung Chúa Kitô có câu này: Khi Đức Kitô của trách sửa phạt, thật cả là một sự ghê sợ. Nhưng khi khuyên bảo dạy dỗ, ông lại rất hòa nhã, đằm thắm, làm cho thiên hạ tin phục say mê. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy lộ hai tính cách đó. Nửa trước, Chúa khuyên bảo nhân từ dịu dàng. Nửa sau, Chúa rất nghiêm thẳng đối với hai vấn đề gương xấu và dịp tội. Trên một chuyến xe lửa, cha Bekna Vogan gặp một hành khách ăn nói rất tự do và thô tục. Ông ta nói những chuyện đổi bại, lấy làm thích thú và cười khoái trá. Mọi thái độ khôn ngoan và lịch sự nhắc ông ta để ông ta im lặng đều không hiệu quả. Xe đến ga, người hành khách ấy xuống. Cha Vogan thò đầu ra cửa gọi theo: Này ông còn quên cái gì đây này? Người đó vội lên toa, nhìn quanh và hỏi: Quên cái gì đâu? Cha Vogan nói với giọng tử tế nhưng cứng rắn. Ông để lại một ấn tượng xấu cho hành khách trong toa. Người ấy xấu hổ đi xuống ngay. Đối với dịp tội, Chúa Giêsu nói tiếp: Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục. Chúng ta thấy Đức Giêsu nói một cách quyết liệt như thế. Ta phải hiểu thế nào? Thực ra, Ngài dùng lối nói cường điệu của những nhà hùng biện như thế là muốn cho chúng ta thấy sự trầm trọng của gương xấu, của trước cám dỗ, của những dịp tội và xác định mối nguy hại có khi không nhỏ mà nó gây ra cho mọi người. Thực ra, những lời nói của Chúa Giêsu không thể được hiểu theo nghĩa đen. Đường hướng mà Đức Giêsu muốn đưa ra là người ta phải tránh xa tội nặng bằng bất cứ giá nào. Chúng ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm được để loại trừ điều ác ra khỏi đời sống chúng ta. Mục đích của Ngài là in sâu vào tâm trí chúng ta không thể nào tẩy xóa được rằng nước Thiên Chúa đáng cho chúng ta hy sinh mọi thứ khác. Không ai có thể phủ nhận được sự hiện hữu của dịp tội, của cám dỗ. Chính ma quỷ đã cám dỗ để làm hư hoại loài người. Dĩ nhiên là Thiên Chúa cho phép cám dỗ để thử thách lòng trung thành của con người. Chúng đã cám dỗ ông Adam và bà Eva, và ông bà đã sa ngã, đã bất trung với Chúa. Ngay Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, nhưng đã chiến thắng một cách vẻ vang. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã dạy: hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Nếu nói rằng Chúa cám dỗ chúng ta thì không đúng. Không bao giờ Chúa cám dỗ chúng ta, mà Ngài chỉ cho phép ma quỷ cám dỗ chúng ta trong mức độ chúng ta có thể chịu đựng được để thử thách chúng ta thôi. Vì lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức. Như vậy, cám dỗ tự nó không xấu, nó chỉ là một sự thử thách và nó có lợi cho những ai cố gắng chiến thắng nó để vượt qua thử thách. Con người sống trong xã hội có tương quan với nhau, do đó có ảnh hưởng, hoặc là ảnh hưởng tốt, hoặc là ảnh hưởng xấu. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói, khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. Và Chúa còn lên án mạnh mẽ hơn, ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Chúng ta có thể trở thành tảng đá vấp ngã hay tảng đá giúp cho người khác vượt qua là tùy ở cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta gây gương mụ gương xấu thì chắc chắn đã trở thành tảng đá vấp ngã. Ngược lại, nếu chúng ta nêu gương sáng giúp người khác sống tốt hơn thì chúng ta trở thành tảng đá giúp người ta vượt qua. Cám dỗ hiện diện khắp nơi mà không ai có thể thoát được. Chúa đã nhắc bảo các tông đồ, Simon, kìa Satan sàng anh em như người ta sàng gạo. Như vậy, công việc của chúng ta là chỉ việc chống lại trước cám dỗ. Cuộc chiến chống ba thù là một cuộc trường kỳ kháng chiến không bao giờ kết thúc. Và trong cuộc chiến này phải phân thắng bại, không được thỏa hiệp. Một là thắng, hai là bại. Adam và Eva đã để lại gương thất bại, còn Đức Giêsu đã nêu gương chiến thắng rực rỡ. Dĩ nhiên trong cuộc chiến một mất một còn này đòi phải gian khổ, hy sinh, từ bỏ, có khi ngay cả đến bản thân mình. Không có từ bỏ, không chiến thắng được. Thế giới chung quanh ta đang sống có nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ, nhiều dịp tội làm chúng ta sa ngã. Ngay chính thân xác chúng ta cũng có thể là những dịp tội khiến chúng ta lỗi luật Chúa. Chúa Giêsu nói hơi mạnh, nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Nói tới cắt tỉa, chặt bỏ, từ bỏ là những động từ gợi lên cho chúng ta sự đau đớn. Nhưng người ta nói, thuốc đắng đã tận. Đau đớn lại là một điều cần thiết cho sự lành mạnh. Nó là một điều kiện không thể thiếu. Chính vì vậy, Ludovic Giro đã viết, nỗi đau đớn với chúng ta như lưỡi cày đối với mặt đất. Nó cày xới nhưng để làm cho đất màu mỡ, cũng như việc cắt tỉa cây cối, làm cây cối nhẹ nhàng, mạnh khỏe và đẩy nhanh dòng nhựa lên cao. Xét ra lời của Chúa cũng không xa thực tế lắm. Có người dám hy sinh cái nhỏ để chiếm được cái lớn. Đó là ông O'Neill, nhà thám hiểm đã tìm ra đất Ái Nhĩ Lan. Khi nhóm thám hiểm đến gần phần đất mới, vị thuyền trưởng tuyên bố, hễ ai chạm tay trước hết vào phần đất trên bờ thì người ấy làm chủ phần đất này. Ông O'Neill quyết tâm chiếm cho bằng được. Ông trèo chiếc thuyền nhỏ vào bờ, nhận thấy có kẻ khác vượt lên trên mình, ông quyết định lấy rìu chặt đứt cánh tay trái và liệng vào bờ. Chạm đất trước hết, ông thắng cuộc. Nhà thám hiểm cụt một tay để được nước thế gian, thì trong việc chiếm lấy nước trời, Chúa dạy chúng ta cũng phải sẵn sàng hy sinh tất cả những gì thân thiết và quý mến. Người ta thường nói, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, hoặc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở trong một môi trường tốt thì người ta dễ nên tốt, người ở trong một môi trường xấu thì dễ trở nên xấu. Đó là định luật tâm lý, vì người ta hay bắt chước một cách vô ý thức. Thánh Kinh nói, đụng nhựa dính tay, ai cặp kè với con nhạo báng sẽ học theo đường nó. Chơi với lửa có ngày sẽ bỏng, chơi với dao có ngày đứt tay, chơi với bùn có ngày lấm áo. Đó là kinh nghiệm ngàn đời của dân gian. Nên người ta khuyên: chim khôn tránh lưới tránh giò, người khôn tránh trốn xô đồ mới khôn. Tại sao không cố mà tránh cơ hội gây ra cám dỗ để khỏi bị mắc bẫy? Chim ham mồi xa lưới, cá ham thích mắc câu. Con người phải nghĩ cho sâu, đừng ham danh lợi sắc hậu xa cơ. Tài danh là cạm giữa trời, hồng nhan là bả những người tài hoa. Người xưa cũng còn dạy: cẩn thận thì khỏi phải lo âu. Không ai dám nói được mình khôn ngoan, không bị sa vào cạm bẫy. Chúa Giêsu đã từng khuyên: hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa trước cám dỗ. Cẩn thận đề phòng là phương pháp tốt nhất để khỏi bị rơi vào cạm bẫy của ma quỷ đang giăng ra khắp nơi, như lời Thánh Phêrô khuyên: anh em hãy tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử cầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Có một người giàu có rất yêu mến mẹ già. Một hôm ông muốn đi thuê một người tài xế chở bà mẹ già đi chơi mỗi buổi chiều. Có ba người đến xin việc tài xế đó. Người giàu nói: tôi không muốn có một tai nạn nào xảy ra trong khi các ông mang mẹ tôi đi chơi cả. Tôi sẽ thử cả ba ông, xem các ông lái xe giỏi đến mức nào. Tôi muốn xem các ông lái sát hào bao nhiêu mà không bị rơi xuống. Người tài xế thứ nhất tự nhủ: quá dễ. Ông lái xe nhanh xuống đường, cách cái hào một tấc. Người thứ hai thầm bảo: mình lái ngon hơn hắn là cái chắc. Ông này lái nhanh hơn và chỉ cách cái hào có nửa tấc. Trong khi đó, người thứ ba suy nghĩ cẩn thận. Ông lái cách hào những 1 mét. Hai người tài xế trước thấy thế cười đắc chí. Nhưng người giàu lại bảo bác tài xế thứ ba rằng: tôi xin nhận bác làm tài xế cho mẹ tôi. Tôi cần người tài xế có bảo đảm. Mà một người lái có bảo đảm thì không bao giờ lái sát hào quá. Hôm nay Chúa nói với chúng ta: tránh xa dịp tội, đừng bao giờ liều thân nhảy vào dịp tội. Ngoài ra, chúng ta còn phải nỗ lực hy sinh nhiều để giữ lòng trong sạch và trung thành với Chúa. Thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa. Chúng ta hãy kết thúc với những lời rút ra từ bài hát cổ xưa mà giáo hội thường sử dụng trong giờ kinh chiều của một số ngày Chúa Nhật trong năm phụng vụ. Nghe danh hiệu Giêsu, mọi gối phải quỳ xuống, mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ngài là vua vinh quang.